Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.
Chương trình cầu nguyện Bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 đến 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2015, như thường lệ, xin kính mời cộng đoàn cùng với chúng con chuẩn bị tâm hồn để bước vào giờ cầu nguyện hết sức linh thánh này.
Như phiến đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, con say tiếng ca quên tình người bao la, trong nỗi ước mơ bờ môi khẽ tạ tôi. Vâng, vâng Chúa ơi, dương trần này chơi vơi. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án cha hiền hòa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca. Như cơn lốc xoay làm nên kiếp đoa đầy, con như ngất ngây trên đường chân vui say, tay ôm khói hương người đầu vắng đêm trường, không mang nhớ thương cho lòng đầy tơ vương. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, chân loài người lên án cha hiền hòa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ
Lạy Chúa, chỉ vì con mắt đức tin mù lòa nên chúng con không nhận ra nhau là anh em một nhà. Đã bao lần chúng con chỉ trích và lên án nhau, chúng con không biết rằng lên án anh em là lên án chính Chúa. Lạy Chúa, trước khi bước vào buổi cầu nguyện đêm nay, chúng con xin dành những giây phút đầu tiên để thinh lặng mà nhìn lại chính mình. Thinh lặng để nhận ra chính những lỗi lầm thiếu sót, những giận hờn cay đắng là những liều thuốc độc làm mù lòa con mắt đức tin của chính mình.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Xin kính mời cộng đoàn cùng hát theo.
Mm-hmm.
xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp phụ con ngày đêm, nhuộm tâm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Lạy Chúa, sự mù loà thể lý không đáng sợ bằng sự mù loà tâm linh. Chỉ vì không nhận ra Chúa là con chí ái của Cha trên trời, mà người Do Thái ngày xưa đã cả gan tìm cách giết Chúa. Cũng chỉ vì con mắt đức tin mù lòa, mà ngày nay chúng con cũng cả gan làm những điều ghê gớm, không thua gì người Do Thái ngày xưa. Suốt mùa chay, chúng con được các cha chỉ dạy rằng hãy yêu thương người lân cận vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa, là chính Chúa. Nhưng trong thực tế, chúng con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình và sẵn sàng thẳng tay loại bỏ những người lừa dối và phản bội mình. Ôi, lạy Chúa! Chúng con không thể nào nhận ra Chúa là những con người đang tâm chà đạp lên hạnh phúc của người khác. Vâng, lạy Chúa! Làm sao có thể nhận ra Chúa là những người chồng bê tha bội bạc, ngày đêm say xỉn, đánh vợ, chửi con, lại còn lăng nhăng bổ bịch? Ôi, lạy Chúa! Nếu có nhìn bằng con mắt trần tục như người Do Thái ngày xưa, chúng con sẽ không thấy Chúa nơi người chồng khốn khổ ấy. Cách tốt nhất, giải pháp hay nhất của chúng con là ly thân, ly dị. Gia đình ngày nay tan vỡ hàng loạt chỉ vì người ta không nhận ra nhau là hình ảnh của Thiên Chúa. Đánh vợ, chửi con, lăng nhăng bổ nhí là hành động của ma quỷ. Nếu chúng con biết khôn ngoan mà cầu nguyện tha thiết, tức sẽ nhận ra chồng mình đang bị Satan chi phối. Cần phải cứu anh ấy. Cách tốt nhất là hy sinh và cầu nguyện. Nếu không bị ma quỷ cám dỗ, thì người chồng ấy sẽ tốt lành biết bao. Thánh nữ Monica là gương mẫu tuyệt vời của những người vợ. Nhờ lời cầu nguyện tha thiết mà ông chồng vũ phu đã trở lại đạo Công giáo. Đứa con trai hoang đàng Agustino đã trở thành một vị đại thánh của giáo hội. Lạy Chúa! Tuần sau là tuần thánh 2015. mùa chay rồi cũng qua đi. Nhưng trong trái tim chúng con vẫn chưa có chỗ cho kẻ thù của mình. Vẫn còn đó những người chúng con không ưa, không thích, không muốn gặp, không muốn nhắc tới trong cuộc đời mình. Họ có thể là chồng, là vợ, là con cái, thậm chí là những người cùng chung một cộng đoàn, cùng cầu nguyện, cùng ăn một tấm bánh. Nhưng trái tim chúng con không có chung một nhịp đập yêu thương. Sự thù hận, ghen ghét, cay cú, tranh hơn tranh thua, chính là những liều thuốc độc làm mù lòa con mắt đức tin, khiến chúng con bị tối sầm lại, không thể nhận ra nhau là anh em một nhà, cùng có chung một cha chí thánh trên trời. Ôi lạy Chúa! Xin thương xót chúng con. Chỉ vì thiết cầu nguyện và hy sinh, nên trái tim chúng con trở nên chai đá. Đôi mắt đức tin trở nên mù lòa. Chúng con không nhận ra nhau là hình ảnh của Chúa. Không ý thức thân xác mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nhiều người trong chúng con, nhất là các bạn trẻ, họ đang hủy hoại thân xác mình bằng cần sa và ma túy, bằng men cay của rượu mạnh, bằng những cuộc ăn chơi trác táng thâu đêm. Ôi Macau, Las Vegas, những trung tâm của casino và gái điếm, họ đang tự mình lao xuống hỏa ngục mà không hề hay biết. Lạy Chúa, hơn bao giờ hết, chúng con cần đến lòng thương xót của Chúa biết bao. Xin ban thêm đức tin và chữa lành con mắt tâm linh mù lòa, để chúng con nhìn thấy ánh sáng chân lý, nhận ra con đường sống cho cuộc đời mình ngay trong những ngày đầu tiên của tuần thánh 2015 này. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, sám hối là điều kiện đầu tiên để được chữa lành. Vậy mà, đã bao lần chúng con sám hối, nhưng rồi lại gục ngã trước những trận cuồng phong, bão táp cuộc đời. Vâng, lạy Chúa, đến bao giờ thì chúng con mới thuộc về Chúa? Bao giờ thì chúng con mới hoàn toàn là của mẹ? Không ai có thể trả lời thay cho chúng con đâu. Chính mỗi người chúng con cần phải trả lời bằng chính trái tim mình ngay bây giờ, trong đêm nay.
Bao giờ, đến bao giờ con không còn lỗi, Chúa ơi? Bao giờ, đến bao giờ con nên trọn lành, Chúa ơi? Xin Ngài chớ chấp tội vì con yêu đuối, Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu Chúa thương. Cha không muốn con người tội lỗi phải chết muôn đời, nhưng cha vẫn mong chờ đón đời tha thứ lỗi lầm. Trong giây phút xa anh khờ, đời con trôi nỗi dần dờ. Giờ này con đến đây cúi đầu chờ cha phán dày. Tháng qua rồi, nhiều phen con đã vô tình, phiêu du gót phong trần, mãi mê mơ ước xa vời. Trong thương mến nhạt nhòa, niềm tin sao xuyến mịt mờ. Giờ này con đến đây cúi đầu chờ cha phán dạy. Bao giờ đến bao giờ con không còn lỗi Chúa ơi. Bao giờ đến bao giờ con nên trọn lành Chúa ơi. Xin Ngài chớ chấp tội vì con yêu đuối Chúa ơi giây phút này con thiết tha cầu Chúa thương. Chúa ơi giây phút này con thiết tha cầu Chúa.
Lạy Chúa, chúng con biết Chúa đang hiện diện với chúng con. Chúa đang âu yếm ngắm nhìn từng người con thân thương của mẹ, đang cùng nhau cầu nguyện online. Chúng con không nói ra. Chúa đã biết chúng con cần gì, thiếu gì. Vâng, lạy Chúa. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con không dám xin Chúa điều gì ngoài ơn đức tin. Chúng con biết có đức tin là có Chúa. Có Chúa là có tất cả. Vậy kính mời quý ông bà anh chị em hãy lần chuối thương xót với tất cả trái tim mình để xứng đáng đón nhận muôn ơn lành Chúa sẽ ban cho trong buổi cầu nguyện đêm nay.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết thà tan xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa
Chúa đã ban tặng con. Ơi trai tim tư nhân, con tim tha nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tư nhân, con tìm tha nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim từ nhân, con tin ta nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ
treo thân. Tâm từ Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Đời ca lòng thương xót Chúa đã ơi trai tin từ nhân con tin tha nơi Ngài.
Kính thưa cộng đoàn, con xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Lê Hùng, dòng Vĩnh Xuân Đầm Pô Việt Nam. Đêm nay Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn chúng ta. Chúng con xin kính mời cha.
Con kính chào cộng đoàn. Kính mời cộng đoàn chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi cha ta. Vậy thì vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá ta? Người Do Thái trả lời: Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn. Bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đáp lại: Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: Ta đã nói các ngươi là thần. Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng ông nói lộng ngôn? Vì ta đã nói ta là con Thiên Chúa. Nếu ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm những việc đó thì dầu các ngươi không muốn tin ta cũng hãy tin vì các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Bởi đó họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giô-đan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng người. Họ nói: Gioan đã không làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả. Và có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con xin cộng đoàn cùng với con dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, thế là chúng con đang sống trong những ngày cuối của mùa Chay Thánh năm 2015. Nhiều anh chị em chúng con đã cố gắng dành thời gian, dù rất bận rộn trăm nghìn công việc, để đi đây đó tĩnh tâm, chỗ này chỗ khác. Mùa chay thì gần hết rồi. Chúng con đêm nay xét mình xem mình đã làm được gì sau mùa chay thánh này. Việc giữ chay, việc cầu nguyện, việc làm, việc lành bố thí. Nhất là mùa chay, để chúng con nhớ về tình thương của Chúa, nhớ đến thánh giá cứu độ của Chúa Thánh giá của Chúa đem lại điều gì cho đời sống của chúng con? Tự hỏi, chúng con có vác được thập giá cuộc đời của chính chúng con không? Chúng con khuôn mặt có tươi hơn khi đón lấy thập giá của đời mình không? Chúng con có sẵn sàng vác thánh giá của mỗi người sống trong cùng một gia đình với chúng con? Những người chúng con không ưa thích, những người làm phiền hà đến chúng con, và thập giá của nhiều người khác nữa, dạy Chúa. Có biết bao nhiêu người trên thế giới hôm nay, bao nhiêu cảnh khổ diễn ra khắp nơi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con khám phá thấy và cảm nghiệm được rằng Chúa vẫn tiếp tục bị đóng đinh, tiếp tục bị từ chối, tiếp tục bị làm nhục, bị xét xử bất công ở khắp nơi trên thế giới hôm nay, hay như tại quê hương Việt Nam chúng con. Biết bao người là nạn nhân của chế độ độc tài cộng sản vô thần. Chỗ nào còn một người bị xét xử bất công, bị làm nhục, bị vu cáo, bị tra tấn, bị coi không là người nữa, thì lúc đó chúng con hiểu rằng Chúa đang còn bị trù dập, bị từ chối ở nơi những người anh chị em đó. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để trong tuần thánh này chúng con sẽ bước vào từ buổi chiều tối mai. Chúng con biết nhìn thế giới này với một con mắt khác hơn. Chúng con nhìn anh chị em chúng con với cái nhìn cảm thông nhiều hơn. Và biết nâng đỡ những cảnh đời của anh chị em chúng con nhiều hơn. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các ý nguyện trong buổi cầu nguyện đêm nay. Những ý nguyện chúng con đã nói lên trong giờ cầu nguyện này. Và cả những ý nguyện thầm kín trong lòng chúng con cho anh chị em truyền khắp thế giới. Đặc biệt những người thân yêu trong cộng đoàn, trong gia đình. Những người chúng con nhớ tới khuôn mặt của họ một cách đặc biệt trong giây phút này. Những người đang xa lạc tình yêu của Chúa. Những người sống khô khan, nguội lạnh. Những anh chị em đang đau đớn trong bệnh tật, xin Chúa ơn chữa lành và xin cho anh chị em chúng con cũng đón nhận những đau khổ của thân xác như là dấu chỉ chia sẻ cuộc đau thương của Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những anh chị em đau khổ về tâm can, bị hiểu lầm, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chúng con cầu nguyện cho những bạn trẻ chưa biết sống tốt lành, chưa biết sống tử tế, vẫn ăn chơi theo kiểu thế gian người đời. Đặc biệt đêm hôm nay chúng con cũng nhớ tới những anh chị em đã vừa mới qua đời trên chuyến bay hãng hàng không Đức Germanwings, được coi là chuyến bay tự sát của cơ phó máy bay người Đức. Không ai trong số 150 người có mặt trên máy bay được tìm thấy còn nguyên vẹn. Chuyện xảy ra làm thế giới đau lòng. Xin Chúa an ủi gia đình, nhất là các nạn nhân, gia đình của những anh chị em chúng con một cách đặc biệt trong hoàn cảnh rất đau thương này. Xin Chúa lấy lòng thương xót của Ngài mà đưa những anh chị em chúng con vào niềm vui thiên quốc và xin an ủi những người còn ở lại. Lạy Chúa, tất cả những tâm tình đó, chúng con xin dâng lên Chúa đêm nay. Xin dâng Chúa những hy sinh bé nhỏ của chúng con để nhớ tới tất cả những anh chị em của chúng con, những người có mặt trên online tối nay cũng như những người vì công việc, vì những điều kiện không cho phép không thể có mặt với chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Vâng, con xin kính chào quý cha, con kính chào quý ông bà, quý anh chị và tất cả các bạn trẻ Con kính chào quý sơ. Hôm nay lại là một lần nữa, lại là một dịp rất là vinh dự cho con được chia sẻ lời Chúa trên online, chuẩn bị bước vào những ngày cao điểm của tuần thánh. Trong cái tuần thánh này, chúng ta tập trung để suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngài chính là trung tâm điểm của niềm tin Kitô giáo. Kính thưa cộng đoàn, nhìn chung chúng ta thấy Chúa Giêsu từ lúc sinh ra, Ngài tập trung vào cuộc sống rao giảng tin mừng. Ngài đi giảng dạy tin mừng về nước trời, Ngài giảng dạy tin mừng về nước Thiên Chúa và chỉ cho con người biết Thiên Chúa là Cha, rồi chỉ cho nhân loại về một tin mừng của hạnh phúc, tin mừng của cách sống thế nào cho thực sự là một tình yêu. Và chúng ta chuẩn bị bước vào cái cao điểm trong cuộc đời trần thế của Đức Giêsu, đó chính là cái chết tử nạn và sự phục sinh vinh quang của Ngài. Chúng ta thấy bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa lại bị nhiều người lên án, nhiều người lên án Ngài. Chúng ta nhớ bài phúc âm của ngày hôm qua, Chúa Giêsu đã cố gắng làm cho người Do Thái hiểu Ngài là ai. Ngài cố gắng làm cái điều đấy. Ngài nói có vẻ hơi xa xôi khi Ngài bảo rằng khi Abraham chưa sinh ra thì đã có ta rồi. Chúa Giêsu nói như thế. Chúa Giêsu nói khẳng định như thế. Thì lúc đấy người Do Thái không hiểu gì cả. Mà họ còn mừng kể lại là họ tìm đá, họ ném Đức Giêsu. Và trong bài tin mừng hôm nay cũng vậy. Chúa Giêsu nói rõ ta là con Thiên Chúa. Và dường như hôm nay là một giọt nước tràn ly, một giọt nước tràn ly. Họ kết tội Đức Giêsu phạm thượng, tội rất là to, tội phạm thượng. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu trong những cái lần Ngài tranh luận với người Do Thái, Ngài luôn luôn cố gắng mặc khải sự thật về Ngài, về tương quan của Ngài với Chúa Cha. Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Nhưng người Do Thái thật sự là không thể hiểu được, không thể tin được. Và hình như là họ cũng không muốn tin nữa. Họ vẫn khăng khăng coi Ngài chỉ là một con người. Do đó mà người Do Thái lượm đá để ném Đức Giêsu vì cho Ngài là phạm thượng, là lộng ngôn. Và những người Do Thái, họ cố tình đi vào trong cái sự cố chấp tội lỗi của họ. Và họ cảm thấy như là không cần được ơn cứu độ nữa. Người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cái tinh thần thế tục. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy Chúa Giêsu như một con người, một nhà cách mạng không hơn không kém. Và có thể đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng bị cám dỗ để ném đá Chúa vì những liên hệ đến Đức Giêsu, đến niềm tin vào Đức Giêsu. Chúng ta loại bỏ Thiên Chúa ra bên ngoài. Khi chúng ta nhìn thấy sự khó tin của người Do Thái đối với Chúa Giêsu, rồi chúng ta nhìn vào cái đức tin của chúng ta, sao mà dễ dàng quá. Ngay từ khi mới sinh ra mình đã được biết Chúa và mình tin Chúa rồi, phải không ạ? Đấy. Nhưng mà ta đâu có nhận ra đức tin là một hồng ân. Chúng ta cứ nghĩ những gì nó đến một cách bình thường như thế, thì mình lại nghĩ là nó là chuyện đương nhiên, nhưng mà lại không nhận ra đấy là một hồng ân lớn lao. Vậy thì chúng ta hãy xin Chúa, chúng ta hãy cám ơn Chúa ban cho chúng ta ơn đức tin, và xin Ngài gìn giữ đức tin của chúng ta khỏi bị lạc mất, khỏi bị lạc mất. Người ta kể câu chuyện về một người da trắng và một người thổ dân. Hai người này cùng nghe một bài chia sẻ lời Chúa. Sau bài chia sẻ thì người thổ dân cảm thấy được cảm động và xin gia nhập vào niềm tin Kitô giáo. Nhưng mà là người da trắng thì cũng cảm động, nhưng mà cả tới mấy năm sau anh mới xin được gia nhập vào đạo. Thì trong một buổi phục vụ, người da trắng mới hỏi cái người thổ dân rằng: tôi phải mất cả một thời gian mới có lòng tin, cả 5-7 năm sau anh lại là người có lòng tin sớm như thế. Lúc đấy Cái người thổ dân mới đáp, anh biết sao không, thì tôi nói cho anh nghe. Có một vị hoàng tử hứa cho chúng ta chiếc áo mới. Anh nhìn vào cái áo của mình và tự nhủ, ô, áo của mình còn đẹp, để mai hẳn lấy, mai lấy sau. Còn bản thân tôi, anh biết sao không, tôi nhìn vào tấm áo cũ kỹ của tôi thấy nó chẳng ra gì, nên khi nhận được một chiếc áo mới của một người ban tặng, mà tôi đến nhận nó, và tôi nhận nó ngay lập tức. Vậy thì người bạn này nói với cái anh da trắng rằng, anh ạ, anh đã có một chút khôn ngoan, nên anh muốn dùng chúng. Còn tôi không có sự khôn ngoan. Cho nên tôi mau mắn đón nhận cái sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu, sự khôn ngoan của Đấng từ trời mang đến ơn cứu độ. Và kính thưa cộng đoàn, chúng ta cảm ơn Chúa về hồng ân đức tin, thì chúng ta cũng cần hiểu được lời của Đức Giê-xu mời gọi chúng ta và cả những cái gì mà Đức Giê-xu đã trải qua trong cuộc cương khó, để chúng ta hiểu là tại sao Đức Giê-xu lại bị người Do Thái lên án, tại sao Chúa Giê-xu lại đi vào cuộc khổ nạn và phải chấp nhận một cái chết nhục nhã như thế. Thì để hiểu về cái điều này và cũng để chúng ta tiếp tục suy gẫm trong suốt tuần thánh này, chúng ta quay về lịch sử. Chúng ta biết là Chúa Giê-xu, như con đã nói từ đầu, Ngài đi rao giảng tin mừng, Ngài tiếp cận với mọi hạng người, từ quan quyền đến những kẻ tầm thường nhất trong xã hội. Chưa kể là chúng ta thấy Đức Giê-xu là một con người luôn có một thái độ yêu thương một cách đặc biệt dành cho những người hèn kém ở trong xã hội. Những người mà người khác cho là tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm, những người bệnh tật, thì những người đó lại là những người ở trong trái tim của Đức Giê-xu. Vậy thì nghĩa là sao ạ? Vậy thì nghĩa là chúng ta có thể nói một cách thẳng thắn là Chúa Giê-xu là một con người rất tốt ạ. Cuộc sống của Đức Giê-xu là rất rất là cao cả, rất là đáng kính trọng. Nhưng mà thưa cộng đoàn, ở trong thực tế, khi Đức Giê-xu rao giảng tin mừng như vậy, thì nó đã xuất hiện một sự đối kháng giữa Chúa Giê-xu và những người lãnh đạo lúc bấy giờ. Xuất hiện một sự đối kháng. Chúng ta biết Do Thái là một xã hội thần trị, nghĩa là một xã hội mà tất cả mọi người phải theo đạo hết, chỉ theo một đạo Do Thái và thôi. Và quyền bính tôn giáo do đó rất là lớn, rất là mạnh. Không chỉ hạn hẹp trong khuôn viên nhà thờ, mà nó ảnh hưởng toàn bộ đến đời sống chính trị, đời sống xã hội của người dân. Vì thế mà khi Chúa Giê-xu giao giảng về Ngài là Thiên Chúa, Chúa Giê-xu giao giảng về lề luật, Chúa Giê-xu giao giảng về những cái luật mà ngài nghĩ là giáo lý từ trời đưa xuống, thì họ không thể chấp nhận được. Và chỉ có ba cái điểm mà chúng ta có thể được bàn tới để suy gẫm trong suốt tuần thương khó. Thứ nhất, Chúa Giê-xu là một con người nói về lề luật, là một xã hội thần trị, nên lề luật đối với đạo Do Thái rất là quan trọng. Người Do Thái họ tin đó là luật của Chúa ban, lề luật luật của Chúa ban chứ không phải do con người. Ấy thế mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu xem ra có vẻ coi thường luật lệ. Chúa Giê-xu có vẻ coi thường luật lệ đấy. Ví dụ chúng ta thấy điển hình ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu cho chữa bệnh ngày Sa-bát, làm việc ngày Sa-bát. Hoặc cho đó Chúa Giê-xu là coi thường lề luật. Rồi Chúa Giê-xu không có quan trọng vấn đề phải thanh tẩy trước khi ăn, phải rửa tay, Chúa Giê-xu không quan trọng. Nhưng mà thật ra chúng ta lại hiểu rằng Chúa Giê-xu là Đấng đã nói tôi đến không phải là để hủy bỏ lề luật, nhưng mà là để kiện toàn lề luật. Chúa Giê-xu nói gì nữa? Chúng ta nhớ Chúa Giê-xu nói là luật dạy ai ngoại tình người đó phạm tội. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói là còn tôi. Thì Chúa Giê-xu dạy rằng hễ ai nhìn người phụ nữ mà khát khao thì đã là tội rồi à. Ngài làm nên hoàn thiện, Ngài làm nên cái chiều sâu của lề luật của nó. Tội lỗi chúng ta thấy là từ trong lòng chúng ta mà ra. Đâu phải ai sống trong cái thành, trong cái thành phố New York hay là trong cái đất nước Mỹ này thì cũng là cùng một phạm tội xì ke ma túy, đâu phải giống nhau đâu. Nhưng mà từ lòng con người mà ra, từ lòng con người mà ra là sinh bao nhiêu tội lỗi, ghen ghét, giận hờn, cáo gian, tất cả những tội lỗi ấy. Và Chúa Giêsu ngài cũng là một con người dám lên án những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Ngài lên án cái gì? Lên án những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ không có đào sâu nội tâm bên trong, thì hời hợt bên ngoài hình thức. Chúa Giêsu chửi là họ là những cái nấm mồ tô vôi. Và Chúa Giêsu dạy tất cả mọi người và các môn đệ, anh em đừng có bắt chước những cái ông luật sĩ và những ông biệt phái, những cái ông mà thích cầu nguyện giữa ban chợ ban ngày được lời khen, được người ta khen, ồ cái ông này đạo đức thật, cái cô này không nhận là tốt lành thật, mình thích lắm. Nhưng mà Chúa Giêsu là đứng đến để phá hủy những cái điều mà nó không phải thực sự mang lại tình yêu. Ngài không phải phá hủy lời luật, nhưng mà ngài kiện toàn lời luật được nên hoàn thiện. Nhưng mà những người Do Thái cũng không thấy được ý nghĩa đấy. Họ nghĩ là Chúa Giêsu phá hủy, cho nên là họ tìm cách để đối kháng. Rồi cái điều thứ hai chúng ta thấy Chúa Giêsu có vẻ xem nhẹ đền thờ. Người Công giáo chúng ta ngày hôm nay đi đâu cũng thấy nhà thờ, bao nhiêu ngôi nhà thờ. Nhưng mà chúng ta nhớ là người Do Thái ngày xưa không có nhiều nhà thờ mà nhà người ta gọi là hội đường ấy. Chỉ có một hội đường duy nhất thôi. Cho nên là cả nước Do Thái chỉ có một đền thờ, cho nên quý lắm ạ, quý lắm. Mỗi năm vào dịp lễ lớn người ta kéo nhau đi hành hương về Jerusalem, chỉ có một đền thờ Jerusalem thôi. Cho nên chúng ta mới nhớ có cái bài hát mà ai hát là từ muôn phương ta về đây sánh vai lên, để nó diễn tả cái niềm vui của tất cả mọi người khi hành hương về đền thánh Jerusalem ấy. Vậy mà Chúa Giêsu của chúng ta lại bảo rằng phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta xây dựng lại. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói một ngày gần đây ngôi đền thờ này sẽ không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào. Nhưng mà thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu muốn nói đến đền thờ sống động của ngài, đền thờ chính là cuộc đời của ngài, là cái thân xác của ngài. Chúa Giêsu rất quý trọng nhà thờ, chứ không phải là ngài coi thường đền thờ. Cho nên là Chúa Giêsu chỉ lên án khi mà thấy đền thờ Jerusalem đã bị trở thành hang trộm cướp, cho nên là mới có sự đối kháng giữa Chúa Giêsu với những là nhà lãnh đạo lúc bấy giờ. Rồi cái điều cuối cùng chúng ta thấy có sự đối kháng ấy là bởi vì Chúa Giêsu như ngày hôm nay ngài tự xưng mình là con Thiên Chúa và tự xưng mình là Thiên Chúa. Chúng ta thấy cuộc đời Chúa Giêsu, cho nên là dân thành người Do Thái coi thường Đức Giêsu, bởi vì coi Đức Giêsu tin mừng kể lại biết cái ông này tổng dòng tông rồi, biết ông là con ông Giuse bà Maria, là người đồng hương của chúng ta, nghèo nàn rốt nát có gì đâu, thân quá hóa nhàn. Chúa Giêsu tự xưng mình là Thiên Chúa, chúng ta vẫn nói là chúng ta tin có Chúa. Chúng ta tin là có Chúa, nhưng mà giờ chúng ta thử hỏi xem là Chúa là ai? Chúa là, chúng ta nói là có Chúa đấy. Có rất là nhiều câu trả lời. Chúa là ai? Chúng ta tin là có Chúa, nhưng mà giờ hỏi Chúa là ai? Cũng không phải dễ để định nghĩa. Người Do Thái cũng tin có Chúa, tin có Thượng Đế. Cho nên khi Chúa Giêsu đến, ngài loan báo dung mạo của một Thiên Chúa hoàn toàn rất khác với lại Thiên Chúa của người Do Thái. Thiên Chúa của người Do Thái là một Thiên Chúa cao cả, một Thiên Chúa mà thậm chí tên không được xúc phạm, không được nhắc tới, kính trọng tuyệt đối như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu khi ngài đến thì ngài lại loan báo dung mạo của một Thiên Chúa rất là gần gũi với con người. Và cái Thiên Chúa của Đức Giêsu rất là khác với những cái lối nghĩ của người Do Thái. Một Thiên Chúa nào là bao dung, một Thiên Chúa tha thứ, một Thiên Chúa quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, một Thiên Chúa hạ mình để phục vụ. Và Chúa Giêsu như tin mừng hôm nay nói, Cha ở trong ta và ta ở trong Cha, Cha ta và ta là một. Rồi rất nhiều lần Chúa Giêsu nói, giống như Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ nghe trong bài thương khó, Chúa Giêsu khẳng định anh em sẽ thấy con người ngự bên hữu từ mây trời mà đến. Chỗ người Do Thái khi người ta nói ngự bên hữu mà nói từ mây trời, có nghĩa là đấng cao trọng lắm rồi, không thể chấp nhận được. Chúa Giêsu trong Chúa Nhật thương khó này, Ngài còn tự xưng mình là vua nữa. Ồ, vậy thì họ kết luận Chúa Giêsu làm loạn, đúng rồi. Chúa Giêsu còn tự cho mình là ngang hàng với Thiên Chúa Cha, cho nên mới dám gọi Thiên Chúa là Cha ơi, Abba, Cha ơi. Cho nên đó là những cái lý do chính có thể để chúng ta suy gẫm trong suốt tuần thương khó về những gì mà tại sao Chúa Giêsu phải bị lên án. Thì cũng là những dịp để chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu, chúng ta học gương cuộc đời của Ngài, chúng ta nhìn vào Ngài như một mẫu gương của một Thiên Chúa hạ mình đến để làm người. Và trong tuần thánh, khi chúng ta sống cái mầu nhiệm cao điển của thập giá Đức Giêsu, thì chúng ta cũng xin Đức Giêsu ban cho chúng ta biết yêu mến thập giá của Ngài. Cái thập giá mà có thể mang lại ơn cứu độ, thập giá mà Đức Giêsu dùng để có thể kéo con người lên. Và như Đức Giêsu nói trong Chủ Nhật tuần trước, khi nào mà tôi được kéo lên thì tôi cũng sẽ kéo mọi người lên với tôi. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết đón lấy thập giá cuộc đời của mình, và thập giá ấy có Chúa Giêsu ở trên đấy. Cho nên cái hình ảnh một Đức Giêsu có thập giá và một thập giá có Đức Giêsu phải là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nếu như chúng ta gồng gánh cuộc đời này là những thập giá, nhưng nếu không có Chúa Giêsu ở trong đấy, ở trên đó, thì thập giá cuộc đời của chúng ta thực sự chỉ là một sự gồng gánh và không đi đến kết quả, có nghĩa là không mang lại giá trị cứu độ. Và cũng ngược lại, chúng ta cũng không có thể nào nói mình là người thông giáo, mình là người bước theo Đức Giêsu mà lại là không có thập giá. Một Đức Giêsu luôn luôn có thập giá bên cạnh để xin cho chúng ta biết yêu mến thập giá của Đức Giêsu, cũng như là đón lấy Đức Giêsu ở trong cuộc đời của chúng ta, và xin cho chúng ta cũng yêu mến một Đức Giêsu, một Đức Giêsu với những thập giá, một Đức Giêsu có những đau khổ, một Đức Giêsu luôn luôn có những hy sinh. Và chính Ngài là mẫu gương cho chúng ta trong cuộc đời của một người Kitô hữu. Chúng ta xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta trái tim của Chúa, tình yêu của Chúa, sức mạnh của Chúa để chúng ta sống với Ngài, không phải chỉ trong tuần thánh này mà thôi, nhưng mà trong những tháng ngày của đời trần thế, chúng ta bước theo Đức Giêsu trên con đường yêu thương và phục vụ, trên con đường hy sinh và dấn thân vì hạnh phúc nước trời. Chúng ta xin Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần của Ngài cho chúng ta, để Ngài làm chủ đời sống của chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta trên con đường ngay thẳng, con đường của tình yêu trong chân lý và sự thật. Xin cho chúng ta đầy tràn niềm vui khi chúng ta biết cuộc đời của chúng ta có Chúa, mà Thiên Chúa ấy lại là đấng rất yêu thương chúng ta, đấng chết cho chúng ta. Xin cho chúng ta giữ được sự bình an ở trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Và xin cho chúng ta có tình yêu của Chúa, một tình yêu chân thật. Về trong tuần thánh này, chúng ta đặc biệt xin dâng Chúa giáo hội của Chúa khắp mọi nơi. Xin Chúa ban ơn kiện toàn đức tin cho từng người Kitô hữu để họ sống những ngày cao điểm của phụng vụ với lòng khiêm tốn, với lòng quảng đại và thêm gần gũi với Chúa hơn, để học biết cách sống yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng ta trên con đường thánh giá. Xin cho chúng ta là ý thức nhắc với nhau rằng Chúa đã cứu độ chúng ta không phải chỉ bằng đau khổ, bằng thập giá, nhưng mà là bằng chính tình yêu vĩ đại bao la của Ngài, bằng một cái tình yêu rất lớn, một tình yêu hệ hạ, để Ngài có thể cứu độ chúng ta được. Chúng ta xin dâng lên Chúa những cái quyết tâm này với lời truyền cầu của mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Mẹ là mẫu gương của đời sống yêu thương và hy sinh. Xin mẹ giúp chúng ta đạt đến gần hơn với con của mẹ. Xin mẹ dẫn chúng ta đến với trái tim người con của mẹ, đến gần với cái đấng phục sinh là con của mẹ, không phải ở ngay đời sau mà ngay ở đời này. Và xin cho chúng ta được diễm phúc liên kết với con của mẹ và với mẹ trong ngày phục sinh, ngày chúng con trở về gặp đấng đã yêu thương dựng nên chúng con và muốn dẫn chúng con tới sự bình an đích thật là quê hương vĩnh cửu. Amen. Con xin cảm ơn cộng đoàn.
Dạ, con xin kính mời cha chúc lành cho cộng đoàn chúng con ạ.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Giờ cầu nguyện đã xong. Chúc anh chị em một đêm bình an.
Tạ ơn Chúa.
Giờ chúng con thay mặt cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Chúng con cảm ơn cha rất nhiều. Và sắp tới là
cảm ơn anh chị.
Hai đại lễ lớn, đại lễ phục sinh và đại lễ lòng thương xót Chúa. Chúng con cũng biết làm sao để tạ ơn Chúa, chỉ với cách là cầu nguyện và Chúa ban thật nhiều ơn lành cho cha. Để cha tràn đầy Thánh Thần, học hành rất là giỏi, xuất sắc.
Dạ vâng.
Và
dạ,
luôn luôn là nhớ đến cộng đoàn của chúng con vào những ngày thứ sáu sắp tới. Chúng con cảm ơn cha nhiều lắm.
Vâng, con xin cảm ơn quý cha, quý anh chị, các bác, tất cả các bạn trẻ, các sơ rất nhiều. Xin cầu nguyện cho con và cũng nhân tiện đây con xin chúc mừng đại lễ phục sinh quý cha, quý sơ, quý bác, quý anh chị, các bạn trẻ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta trong tuần thánh sốt sắng và có nhiều niềm vui để tỏ lòng đón mừng đại lễ phục sinh đẹp lòng Chúa và đem nhiều ân ích cho phần rỗi chúng ta cũng như cho những người chúng ta gặp gỡ. Con xin cảm ơn cộng đoàn và kính chúc quý cha, quý sơ, quý bác, quý anh chị, các bạn trẻ một đêm bình an. Con xin cảm ơn ạ.
Dạ, con cảm ơn cha nhiều lắm.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Đưa đến tận nguồn suối yêu.